cái hiện thực cụ thể gì hết mà nó vẫn đủ sức để kéo lôi, đưa đẩy, tác động gây chúng ta có những cái nỗi bất an, bất ổn ở trong lòng và hiện ra trong tất cả các sinh hoạt nữa. Thành ra nói tới phiền tức là những cái gì nó bực bội, bức rứt, khó chịu, nghe nó ta nói là nó nóng, nó nực, nó sao ở bên trong. Rồi thêm cái não nữa, não tức là nó có sự tác động, nó làm cho chúng ta có những cái hụt hẳn, có những cái bất ổn. Mà thưa quý vị, đây là những cái pháp chướng ngại đối với thiền định, nhất là người tu thiền chúng ta. Khi mà xét kỹ từ những cái công phu chính của tự bản thân chúng ta thì chúng ta thấy rõ ràng phiền não còn là không thể nào được an ổn và được giải thoát. Cho nên kiểm lại thấy còn phiền não là phải còn tu, còn nỗ lực, còn phải gắn gỗ phấn đấu để làm sao tiêu dung được tất cả những cái bực bội, những cái bức rứt, những cái bất an bất ổn trong lòng của chúng ta. Thì có thể nói đó là cái mà chúng ta tự lo lắng cho chúng ta. Và nghĩ cho cùng, thưa quý vị, rồi cũng không ai mà có thể giải quyết gì được cho chúng ta. Chúng ta phải đối diện với những cái đó, chúng ta phải cảm nhận với những cái đó, và rồi chúng ta phải mang gánh đeo đắng dài dài, không biết tới chừng nào chúng ta mới thải nó ra được. Bây giờ được lời Phật dạy, cảm nhận được lời Phật dạy, hay là học hiểu được lời Phật dạy, thì chúng ta biết chỉ có cái công phu tu hành, cái đạo lực hay là cái trí tuệ của chúng ta mới trị được những cái bất an bất ổn đó của chúng ta. Cho nên có lần tôi cũng đã nói rằng, giả dụ như bây giờ ở đây thầy của chúng ta thành Phật thống hào quang và hiện bày vô lượng công đức, nhưng mà quý vị biết không, trong lòng của mình chưa tiêu dung được cái bức xúc, những cái bất ổn đó, thì những cái công đức gọi là vô lượng đó của thầy mình cũng chẳng cảm nhận gì được, không có cái tác dụng gì. Bởi thế cho nên kiểm thấy những cái phiền não của mình còn, những cái tác động đó còn, cái năng lượng nó đủ sức để phá hoại đạo tâm của chúng ta, làm hư hỏng thiền định của chúng ta, thì chúng ta phải khắc trị khắc trừ thôi. Mà khắc trị khắc trừ ở đây tức là từ cái chỗ công phu, từ ở cái sự tu hành của chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là huynh đệ chúng ta đã có một cái kinh nghiệm, chúng ta đã có thể nghiệm, chúng ta cũng đã nếm được, cũng đã chứng nghiệm được pháp Phật dạy mà chúng ta đã thể nghiệm từ lâu nay. Và chắc chắn là mỗi người chúng ta không ai dám trễ tràng, dám để những cái phút giây để cho những cái phiền não, những cái bực bội bức xúc đó nó quấy rầy và tạo điều kiện có một cái cơ sở gì trong chúng ta. Và là ai nấy trong tất cả chúng ta cũng đều có một cái quyết tâm khắc trừ những cái phiền não đó. Đó là vấn đề hiện thực. Không tin quý vị thử hỏi coi sư thầy, sư cô nào hay là đại đức thượng tọa nào dám nuôi phiền não trong lòng. Ai cũng ngán phiền não lắm. Cái dáng dấp, cái hình thức, cái bộ gió nó có nanh có vút là sừng gạt như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà ai cũng ngán phiền não, ai cũng rơi lên, ai cũng chạy. Bởi vì cái phiền não là cái nó tác động làm mất đi thiền định, mất sự an ổn, và từ đó nó có vấn đề. Nghĩ lại từ lâu nay chúng ta chưa giải quyết được vấn đề sinh tử của chính chúng ta, hay là chúng ta còn nuôi vọng tưởng ngược xuôi trong vòng luân hồi, chưa cắt đứt được cái vòng luẩn quẩn đó là vì chúng ta còn phiền não. Phải nói như vậy, bởi phiền não cho nên chúng ta chưa làm được cái gì cả, cứ lê hoay luẩn quẩn thôi, trồi lên sụt xuống, nay sanh chỗ này mai tới chỗ kia, do nghiệp dẫn do điên đảo cúng với tại mấy cái anh phiền não này. Thì đó là một cái vấn đề mà có thể nói là cộm gây gốc, nó đòi hỏi cái năng lực tu hành của chúng ta may ra mới là hóa giải được. Một cái điểm cộm thứ hai nữa là gì? Từ phiền não có mê lầm, bởi thương quá từ đó mà có mê lầm. Chữ mê là mờ mịt, quên mất đi. Chữ lầm là nhận không đúng. Bởi nhận không đúng, bởi lầm cho nên rồi cái gì? Cái giả cho là thiệt, cái không có thể nào bảo toàn được mà mình lại ôm giữ ngược xuôi cả đời và mãi mãi, nó tạo những cái đó, bị những cái đó kéo dẫn, rồi thì nó cột trói không thoát khỏi cái lẫn quẩn. Nó làm mồi, nó thêm lửa, nó thêm cái sức sống sức mạnh để rồi cái phiền não nó tràn trề. Đó là vấn đề lầm mê. Thưa quý vị, lầm mê là cái gì? Cũng không có gì lạ. Sau khi giác ngộ rồi, Đức Thế Tôn cũng như tất cả các bậc đại thánh nói cho chúng ta biết, cái mà chúng ta lầm mê quan trọng bậc nhất là những cái đồ, những cái thứ mà Phật nói là không thiệt mà chúng ta cho là thiệt, những cái đáng bỏ mà chúng ta lại ôm giữ, những cái không cần thiết mà chúng ta lại cho đó quan trọng. Bởi vậy cho nên rồi mới có cái gì? Có giành giật, có đấu tranh, có hơn thua, vân vân. Từ đó tạo nghiệp để rồi ngược xuôi. Cho nên từ một chút lầm mê, từ cái chỗ bất an bất ổn mà chúng ta lại gây thành một cái trường, gọi là cái trường múa rối đau thương. Từ đó nước mắt chảy, từ đó mới có sự đau khổ. Và cái nỗi đau khổ có thể nói là điêu đứng nhất, là chúng ta cứ lây quay lẫn quẩn trong đó không có lối thoát. Giả dụ chúng ta biết cái sự đau khổ chúng ta sẽ kéo dài từ 5 năm, 3 năm, ráng chịu, cắn răng chịu, đằng này không biết nó tới chừng nào, nó tới đâu, nó không biết cái thời gian, kết quả, cái đáp số sau cùng nó là ở đâu. Quý vị thấy sự đau thương như vậy, sự bức xúc như vậy, nhưng mà chúng ta lại gì? Lại cũng cứ là lầm mê, lại cũng cứ bất an bất ổn, rồi cũng cứ giữ nuôi những phiền não, rồi cũng cứ gì, cứ kéo dài những năm tháng lê thê, để rồi chúng ta lại lây quê lẫn quẩn ở trong đó, bị lây quê lẫn quẩn ở trong đó. Do đó cho nên kiểm lại thì chúng tôi thấy cái điểm thứ hai mà cuối năm chúng ta chưa tiêu dung được, chưa có đủ sức đưa nó lên bàn mổ để mà đập nó cho nó tiêu, hoặc là phẫu thuật nó tan bành tái bẹ ra quá dài hết, chưa đủ nổi. Đó là vấn đề lầm mê. Và từ lầm mê là thêm cái gì nữa thưa quý vị? Từ lầm mê rồi đi đến cố chấp, đi đến cố chấp. Mà trong những cái cố chấp đây, cái chấp ngã là cái chấp hết sức là quan trọng. Chấp ta, ta, rồi sao nữa? Của ta, tôi, của tôi, đụng tới tôi không được. Đó. Nhưng cho cùng thì từ những cái nó tác động ở bên trong, nó không có hình thức gì hết á, rồi chúng ta chưa kiểm soát kịp. Bởi vì cái đó nó làm mất đi cái thiền định của chúng ta, không kịp kiểm soát, không làm chủ được, để đưa đến cái tình trạng mê lầm, rồi có ra những cái chấp. Bởi mê lầm cho nó là thiệt, cho nên chấp nó là cái gì nó thiệt, hoặc là cho nó là lầm mình là của mình, cho nên ai đụng tới không được. Tôi nói ví dụ như thế này, như cái tên chữ tôi chẳng hạn là chữ H và chữ A, có người nói là ông đó tên Há, ông đó tên Hà, ông đó tên Hạ, được hết. thì từ những cái nét này nó ra chữ H, từ những nét này này ra chữ A và thêm cái gì đó. Thưa quý vị, chẳng là gì. Nếu mà dùng cái trí của mình để mà phân tích thì thấy nó từng mảnh, từng múi, từng khúc, từng đoạn, từng phần, không dính dáng gì hết. Nhưng mà ráp nó lại thành một chữ rồi, nó có cái gì dính dáng của mình rồi thì đụng tới không được, phải không? Đụng tới không được. Nhưng mà thừa biết khi mình học Phật trải dài trong cái kiếp số vô lượng bị luân hồi sinh tử, thì có thể nói là nhiều đời, rất nhiều đời mình có cái tên Hà, tên Há gì đó, chứ không phải là mới đời này đâu. Nhưng mà ngay trong cái đời này do gì? Do không yên, do lầm mê, do chấp ngã. Cho nên ai đụng tới cái chữ đó, ai nói gì về cái chữ đó mà có những cái gì mà mình thấy không được là sanh chuyện, đấu tranh, đủ thứ chuyện xảy ra. Nghĩa cho cùng thì mình thấy quả thực, nếu mà mình để cho cái thiền định của mình mà nó không có cái điều kiện để mà nó phục hồi, nó phát triển, nó phát huy, thì phiền não lầm mê và những cái chấp trước nó dày đặc, và cứ như thế thì cái vòng luẩn quẩn không biết chừng nào chúng ta mới có thể có được một cái cơ hội để mà làm chủ được, để mà cắt đứt hay là để hóa giải được. Rất khó và rất khó, thưa quý vị. Thành ra ba cái điểm nghiệm lại sơ khởi thôi, chúng ta lắng yên một chút thôi thì chúng ta thấy trong lòng không yên, những cái bực bội, những cái bất an đầy, và kế đó dễ lầm, mê lầm. Và sau đó thì những cái lầm nó đưa đến những cái chấp, chấp là nắm lại, là cuộn lại. Tôi nói một cái lầm như thế này. Phật nói cái thân này vô thường. Chúng ta học cả 20-30 năm nay thừa biết như vậy, nhưng bây giờ trong cái giai đoạn thể nghiệm thì cái vô thường này mà nó rung rinh hoặc là nó có cái sự va chạm gì đó là mình bất an liền. Ví dụ như có một cái ông nào đó, ông không phải thầy bói gì hết á, ông làm điểm mặt mình, ông nói ông à, cái tướng ông coi vậy chứ rồi mai ông chết, rung rinh liền. Sở dĩ có cái rung rinh đó là do mình bất an, lầm, chấp gì? Chấp cho cái thân này còn hoài, muốn cho nó được 100 năm, hoặc là muốn dài hơn nữa, muốn cho nó hơn người, cái gì cũng đặc biệt, vân vân. Nên là trong trời đất này có bao nhiêu những cái bồ đặc biệt đều dành cho mình hết thì được, trái lại thì bất an bất ổn. Cho nên ba cái này, phiền não, bất an, lầm chấp, nó cứ lây hoay lẫn quẩn, nó làm thành cho nhau. Khi nó phát sinh ra rồi thì nó làm cái nhân tố để mà hình thành trở lại, trở lui, trở về cái vòng luân hồi lẫn quẩn từ những cái thứ này. Thưa quý vị, tất cả chúng ta nếu ai mà điểm tán được những thứ này thì người đó tu thành Phật tức khắc. Còn nuôi dưỡng thì cái việc mà tu để sáng được cái đạo của mình, hay hoặc là tu để được an lạc giải thoát, khó ơi là khó. Không có một phút giây nào an lạc, bởi vì phiền não sẽ an lạc. Cố chấp thì luôn luôn là cứ bị cuộc ở trong đó thôi, bị lây hoay lẫn quẩn thôi. Mà chúng ta thì đều biết rằng Phật nói cái thân này, cái mạng này, cái con người này, cái kiếp, cái gì mà của mình có bây giờ chẳng qua như là một cái hòn vọt nhỏ tiếu thôi so với biển cả. Chúng ta có cái biển cả mênh mông nhưng mà vất hết, đành vất hết cái biển cả, nhận một cái hòn vọt đó cho là thật là mình. Từ đó Phật nói mình si mê. Tôi nói nhỏ nhỏ mà nghe quả thực dường như mình si mê, chứ không phải là mình sáng. Mình si mê điên đảo rồi sống theo vọng tưởng, cho nên bị bất an, rồi cứ như thế mà tạo nghiệp lây quay lẫn quẩn với nhau thôi, bất an bất ổn, tự mình cũng bất an bất ổn, nó bực bội, nằm không yên, đi không yên, nói cái gì nó lấp bấp cà lâm. Rồi nếu mà trong nhà mình có người nào liên hệ thì cái bất an bất ổn của mình nó va chạm tới người đó, ta nói là văn miễn. Rồi cái bất an bất ổn đó nó sẽ tác động đối với xung quanh. Thì từ cái nỗi bất an của mình mà, cho nên chúng ta được một cái duyên gặp Phật pháp và gặp được thiền pháp, chúng ta tu thiền, chúng ta biết một cách hết sức là cụ thể bao giờ mà chúng ta nuôi dưỡng được hay là phát triển được hay là chúng ta được thiền định, thì tất cả những cái đó đều là không là cái gì. Nhưng mà thưa quý vị, bởi tu thiền mà chưa được thiền định cho nên bây giờ nó là cái gì đáng kể. Trong kinh có một cái câu hay là có một cái phần ở trong kinh Phật luôn dạy cho tất cả chúng ta như thế này. Phật nói rằng nếu chư tỳ kheo sống chánh hạnh hay là sống đúng với chánh hạnh thì không còn mê lầm chấp ngã, và được như thế thì trên cõi thế gian này không vắng bóng các vị A La Hán. Quý vị thấy giản dị. Phật nói nếu mà người tu sống đúng chánh hạnh thì những cái mê lầm chấp ngã, chấp và của cái ngã vân vân sẽ không còn nữa. Và như vậy thì cái bậc thánh A La Hán không có vắng bóng ở trong cuộc đời này. Nhưng mà hiện nay thì người tu thì đông, nhưng mà cái người mà được những cái an ổn, làm chủ được đối với tất cả những cái vọng tưởng, cái người mà có thể nói là sống mà phá tan được hay là dẹp sạch được những cái gọi là chấp ngã, những cái mê lầm vân vân, hiếm hoi, khó tìm. Bởi vậy cho nên thay vì nói các bậc thánh A-la-hán không vắng bóng, mà quả thực là không có. Chúng ta học lại cái lời của Phật rồi tự kiểm nghiệm lại bản thân mình, từ cái công phu tu hành của mình và từ những cái lầm mê cố chấp nơi mình, trong mình, thì chúng ta sẽ thấy. Và thấy như vậy thì chúng ta phải cố gắng, phải khắc phục, phải làm sao để cho chúng ta là một trong những hay là trong nhiều cái nhân tố để mà thành tựu được cái an lạc thật sự cho chính bản thân chúng ta, mà nó cũng góp một cái phần trọng đại cho cái đại thể. Trở lại vấn đề, như ở đây Phật nói là nếu người tu mà sống đúng với chánh hạnh, thì thưa quý vị, chánh hạnh là gì? Chánh hạnh là gì? Có khó khăn áp dụng hay là có đối với cái vấn đề này mình không có áp dụng được hay là không có học hiểu nổi hay là mình có thể thực hiện được? Thì trong kinh Phật giải thích chánh hạnh như thế này. Chánh hạnh là tức là những hành động chân chánh. Những hành động chân chánh tức này á, là những cái hành động mà nó làm cho tất cả các cái phiền não chấp trước không thể nổi dậy được. Thì như vậy có thể nói một cách gọn, trong cuộc sống của người con Phật, nếu người nào có một cái năng lực làm chủ được, không để cho những cái phiền não chấp trước nó có một cái cơ hội nó sống dậy hay là nó nổi lên hay là nó dấy khởi, thì người đó là cái người bắt đầu cuộc sống chánh hạnh, bắt đầu có một cái đời sống, có một cái sinh hoạt mà gọi là sinh hoạt của một cái nếp chân chính tu hành. Và ở cái khía cạnh này mà nhìn thì chúng ta thấy chúng ta có thể làm được. Và thượng dạy buông tất cả những cái giấy niệm, và học pháp thiền chúng ta cũng thừa biết những cái giấy niệm chính là cái gốc nó dẫn dắt chúng ta đi vào trong cái nỗi bất an bất ổn để rồi gây dựng cái cơ sở luân hồi sinh tử. Và luôn luôn những cái lời khắc trách của các bậc tôn túc là dặn bảo chúng ta đừng bao giờ nuôi dưỡng phát triển những cái niệm tưởng điên đạo đó, hay là những cái giấy niệm đó. Và trong cái quãng này, nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta quyết tâm, chúng ta thương chúng ta, chúng ta gửi dựng cho cái công phu của chính chúng ta, thì nhất định thưa quý vị, trong từng phút giây chúng ta kiểm nghiệm sống và chúng ta sẽ làm chủ được đối với tất cả những cái giấy niệm. Bởi vì chúng ta biết cái giấy niệm này hiện tại nó không là gì, những hình ảnh này nó cũng không phải là ma quái gì, nó không làm cho chúng ta sợ sệt, mà dường như nó có một cái sức quyến rũ, nó dụ dẫn, có thể nói như vậy. Nếu chúng ta bất tỉnh, trái lại nếu chúng ta tỉnh, chúng ta thấy rõ từng bộ phận, từng cái chân đi, từng con mắt nhìn, từng cái dáng dấp, từng cái ngôn ngữ gì gì của nó, thì chúng ta buông cách dễ dàng. Chúng ta buông cách dễ dàng, không khó. Mà muốn được như vậy thì thưa quý vị, không gì khác hơn là Hòa Thượng dạy chúng ta phải tỉnh giác. Đó, thì bây giờ cái công phu bắt đầu của cái giai đoạn này, người con Phật hay là người tu thiền là phải tỉnh giác. Đó là cái giai đoạn sơ khởi vào thiền là phải tỉnh giác. Hay giống như là Hòa Thượng nói là tất cả các thiền sinh trong thiền viện lấy cái tinh thần tỉnh giác mà làm cái bàn đạp ban đầu để vào cửa thiền. Hay là có thể nói là ai mà thiếu tỉnh giác thì không thể tu thiền được, có thể nói như vậy. Thì giai đoạn đầu, giai đoạn tỉnh giác là chúng ta bắt đầu tu thiền. Đó, thì tôi trở lại, sống chánh hạnh là làm chủ được, không chạy theo các cái giấy niệm. Rồi từ đó quý vị nhận được cái phương pháp tu biết vọng chúng ta đang áp dụng. Tất cả những cái niệm khởi, tất cả những giấy niệm, tất cả những cái nó khởi lên, nó dấy lên trong lúc chúng ta ngồi, trong lúc chúng ta đi đứng, làm tất cả các công việc vân vân, chúng ta phải biết nó là cái không có thể chấp nhận, không có lầm để rồi ôm giữ cố chấp, mà chúng ta phải buông, phải bỏ. Bỏ không được thì cũng phải làm sao để đừng có bị nó kéo lôi. Thì người như thế là người biết thương mình, biết tu. Và người đó là cái hạng người chủ động có thể giải quyết được cái bệnh tật mà chính mình đã vương mang từ hồi nào, để rồi nó tác động thành ra những cái nỗi bất an bất ổn trong lòng của mình. Người đó là người đủ sức có thể giải quyết được cái bệnh đó, phẫu thuật và rửa sạch hết tất cả những cái bệnh tật đó. Người đó là người được an lạc. Người đó là người được an lạc. Và theo tinh thần của lời Phật dạy ở đây, người mà sống được như vậy, sinh hoạt được như vậy, tu tập được như vậy, công phu như vậy là người sống chánh hạnh. Người sống theo cái nếp, theo cái tinh thần chánh hạnh. Và tôi nói thêm, người đó là người có thể bắt đầu thấy cái phiền não đó là cái gì, bất an bất ổn, bỏ được, buông được, rửa sạch được, có thể nói như vậy. Và trái lại, nói với cái tâm trạng, với cái sự tu tập, với một cái công phu của chúng ta bây giờ, thì thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta dễ vướng chạy theo, và có thể nói là chúng ta ngược xuôi bởi những cái bất an bất ổn đó, không có phút giây nào dừng. Cái điều này, cái sự việc này, nếu chúng ta thiếu tỉnh một chút, chúng ta không làm chủ được, thì chúng ta sẽ bị ngược xuôi kéo lôi mãi mãi, không bao giờ dừng được. Và cũng có thể nói là không biết chừng nào mới dừng được. Như vậy, cái nếp sống chánh hạnh hay là cái phương pháp tu để mà tu đúng với lời Phật dạy là để luôn luôn sống một cái đời hay là sinh hoạt chánh hạnh thì chúng ta có thể tu tập được, chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể công phu được như vậy. Và nếu được như thế thì rõ ràng là nói rằng các vị thánh A-la-hán không vắng bóng trong cuộc đời này. A-la-hán là gì? A-la-hán là vô sanh. Vô sanh là gì? Tức là không để cho những cái phiền não, những cái ác tập, những cái cố chấp, những cái điên đảo vọng tưởng nó sanh trưởng nữa. Đó là cái người giống như là có một cái dao bén cầm sẵn, những cái loại kia mà nó khởi lên là chặt một cái đứt liền. Bây giờ chúng ta không nói chúng ta là La Hán, chúng ta không nói chúng ta là Phật Bồ Tát gì hết, mà những cái phiền não nổi lên chúng ta chặt, biết nó là bất an. Những cái cố chấp nếu có chúng ta buông được, biết rằng từ đó mà nó cấu kết để chúng ta bị kéo dẫn trong luân hồi sinh tử. Những cái chấp ngã nếu mà nó dấy khởi, chúng ta có cái cơ hội triệt tiêu. Vì biết chính cái chấp ngã này nó làm cho chúng ta lầm mê, để rồi từ đó gây dựng cái cơ sở thành hình những cái phiền não điên đảo vọng tưởng, để rồi chúng ta gây nghiệp chuốc khổ một cách như là oan uổng vô ích mà thôi. Và luôn luôn biết rõ như vậy thì cái tinh thần hay là cái đạo lý hay là cái chất La Hán thanh tịnh giải thoát vô sinh sẵn bày trước mắt trong cuộc sống chúng ta. Và chính chúng ta là một cái đơn vị, là một cái con người có thể gây dựng được cái tinh thần La Hán tại trong cuộc sống này, tại trú xứ chúng ta. Và nếu chúng ta có cái duyên đi đâu đó làm việc gì đó thì luôn ở trong cái tinh thần vô sinh, tức là tinh thần La Hán. Còn trái lại thì phiền não, lầm mê, chấp ngã, trái lại với cái gọi là vô sinh, vô trước, là thanh tịnh, là giải thoát. Đó là cái sự kiện mà chúng ta có thể lý giải như vậy, thưa quý vị. Nhưng bây giờ nói thêm một cái giai đoạn nữa, là làm sao để mà chúng ta thực sự sống với cái tinh thần vô sanh. Làm sao mà chúng ta thực sự sống được cái tinh thần đó? Làm sao lúc nào chúng ta cũng sống được với cái tinh thần đó? Thì ở đây đòi hỏi một cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được. Hòa thượng nói là quý vị hãy sống với cái tính giác của quý vị. Cái tính giác là gì? Cái giác là cái không phải mê. Cái tính là cái có thể nói là không có mất, nó không bị sinh diệt. Thì bây giờ nuôi dưỡng phát triển cái giác tính của mình, cái đó là cái không lầm mê, không bị hư hỏng mất mát. Như hồi nãy tôi nói lén khén cho quý vị nghe là chúng ta có một cái biển cả mênh mông. Chúng ta đừng có tâm tối mà chỉ nhận một cái hòn bọt nhỏ tiếu trong cái biển cả. Hãy buông để rồi chúng ta thể nhập với cái biển cả mênh mông kia của chúng ta. Cái đó sẵn bày ngay đây nếu chúng ta chịu khó, phải không? Nếu chúng ta công phu và nếu chúng ta chịu nhận thì tức thì chúng ta sẽ sống được với cái tinh thần vô sanh La Hán. Và nói theo thiền thì chúng ta sống được với cái tính giác của chúng ta. Mà Hòa Thượng dạy chúng ta sống với tính giác, tuy rằng hàng ngày chúng ta phải nấu cơm một ngày 2-3 lần, phải đi chợ mua thêm rau cải, tương hột, tương nước, đủ thứ chuyện, nhưng mà thưa quý vị, cái đó là cái sống của cái thân giả tạm, nó không có quan trọng. Bởi nó không có quan trọng cho nên rồi đi ra ngoài kia ta nói gì mình cũng không quan trọng, ở đây người ta nói gì mình cũng không quan trọng. Mà ngay trong cái đời sống của mình nó thẳng thừng, nó trong sáng, an nhiên tự tại, là sống được với cái tính giác, sống bằng cái tính giác. Còn thì ví dụ như mình ra ngoài kia mà ta nói gì đó, mình thấy cái lời nói đó là lời nói là hay là dở, là xấu là tốt là gì đó, rồi thì mình có cái vấn đề phản pháo gì đó, đủ thứ chuyện, thì bỏ mất cái vô sinh. Và mình tạo cái cơ hội gây dựng cho cái sự nghiệp của phiền não, của lầm mê chấp trước nó nó sống và nó phát triển. Thành ra tinh thần thiền là tinh thần chỉ thẳng ngay nơi chúng ta đã sẵn cái biển cả mênh mông, đã sẵn cái tính giác thanh tịnh trùng khắp, đã sẵn cái sự sáng suốt vô vàng, không có một cái thứ gì có thể là đối tượng là làm cho nó tác động như thế nào hoặc là phiền não gì hết. Nhưng mà có cái là chúng ta chịu nhận lại, chịu sống, hay là chúng ta cứ quay lưng, thì đó là một cái vấn đề. Và thưa quý vị, khi mà nhận ra rồi thì chắc rằng không ai dám can đảm mà quay lưng mà bỏ những cái đó. Và cũng không ai mà can đảm mà mê muội đến một cái mức độ chỉ nhận một cái hộp hòn bọt mà quên đi biển cả. Thì đây là một cái điều hay là một cái vấn đề mà trong hầu hết tất cả kinh điển Đại Thừa Phật dạy cho chúng ta. Phật nói chúng ta là cái kẻ lầm mê. Như đầu kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: lạ này, tất cả chúng sinh đều có cái trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng mà tại sao lầm mê chạy ngược xuôi bỏ cái trí tuệ đức tướng Như Lai? Rồi trong kinh Pháp Hoa, đầu kinh Phật cũng nói gì? Tất cả chúng sinh, tất cả chúng ta đều là gì? Đều là những chúng sinh mà có đủ cái Phật tri kiến, tức là có cái khả năng thành Phật. Và Phật cũng nói rõ rằng Phật là Phật đã thành, tất cả chúng ta là Phật sẽ thành. Nhưng mà quý vị biết, tính ra thì chúng ta học kinh Hoa Nghiêm hồi năm 1900 hồi đó, chúng ta học kinh Pháp Hoa hồi 1900 hồi xưa, hồi xưa chúng ta biết hết rồi, mà thiền não lầm mê chấp ngã cứ ì ra đó là nghĩa làm sao? Nói cho cùng thì chúng ta dở chứ gì nữa. Nhưng mà ai nhận mình dở? Ai nhận mình dở? Ở đây mình nói vậy chứ ra kia ai mà chỉ mặt nó ông thầy những tu dở lắm rồi mình nổi nóng mình liền. Đó là mình hiện hình cái dở cho người ta coi, phải không? Tuy nhiên chỉ có những bậc thức giả người ta mới thấy cái dở của mình. Thì đó là cái lẩn quẩn của mình đó, cái vòng lẩn quẩn của mình đó. Ở cái chỗ mà chúng ta cứ chạy lăng xăng đó, cái đoạn đó hay là cái phần đó là cái dở của chúng ta, cái khuyết của chúng ta, thì tất cả chúng ta đều biết, đều nhận như vậy đó, thì tự âm thầm, tự nhắc nhở, tự khuyến tiến gắn gỗ như thế nào đó để chúng ta dừng lại. Dừng lại, chúng ta đừng có ngược xuôi nữa. Mà thưa quý vị, cái cách như dừng lại Hòa Thượng đã chỉ chúng ta là tất cả những giấy niệm mấy chú đừng có theo, tất cả những niệm khởi mấy cô đừng có theo, biết nó là vọng buông đi thì an lạc tức khắc. An lạc tức khắc thì đó là một cái công phu hay là một cái phương thức để mà cắt đứt đi cái vòng lẩn quẩn. Và nhất định là chúng ta phải hành trì, phải áp dụng thôi. Đó là một cái điều mà chúng tôi muốn nêu lên. Mà trong đó thì chúng tôi dùng cái từ gọi là sống chánh hạnh dựa theo lời của Phật dạy, nói một cách rõ cho dễ hiểu. Sống chánh hạnh là sống được với cái tính giác. Sống chánh hạnh là sống không ngược xuôi chạy theo những cái sự kiện, những cái hiện tượng bên ngoài. Sống chánh hạnh là sống một cách bình thản, làm chủ được mình. Sống chánh hạnh là sống mình không bị buộc ràng bởi bất cứ một cái gì xung quanh mình. Được như vậy, tu tập được như vậy, công phu được như vậy, và bất cứ người Phật tử nào, dù là xuất gia hay tại gia, hay là người nào, không luận người già, người trẻ, người có học, người ít học, người nào, nghĩa là ai mà sống được như vậy thì người đó là cái người phát huy được cái tính giác và thể hiện tròn đầy được cái vô sinh của tinh thần La Hán. Người đó là cái người an lạc giải thoát. Mà hôm rồi tôi nói với quý vị là người an lạc đó. Và ngang đây tôi nói thêm một cái điều nữa. Như Ngài Huệ Hải Ngài nói, chẳng tạo nghiệp sinh tử là được đại niết bàn. Đây là thiền. hồi nãy thì nói lòng vòng trong cái tinh thần qua lời dạy của Phật là sống chánh hạnh, sống được với cái chính hạnh là người đó là người sống được với tính giác, người đó không phiền não, không lầm mê, không chấp trước. Ở đây thiền sư Huệ Hải ngài dạy người nào không còn tạo nghiệp sinh tử nữa thì người đó được đại niết bàn. Mà nghiệp sinh tử là gì? Thưa quý vị, cũng là gì? Cũng là bám theo vọng tưởng nè, nuôi dưỡng vọng tưởng, lầm nhận cho vọng tưởng là mình. Đó là ba cái giai đoạn mà cái người mà gọi là không có phát huy được cái đại niết bàn của chính mình, và cứ đưa thêm nhiên liệu đốt cháy để hình thành một cái nếp sống phiền não. Lời của một vị thiền sư dạy chắc rằng chúng ta không dám không tin, thưa phải không? Không dám không tin. Lời của ai nói thì mình còn nghi chứ, rồi mấy ông thiền sư nói, ông đã đắc đạo rồi ông nói thì mình tin chứ. Mà ông nói nghe giản dị, tôi đọc lại chậm chậm kỹ cho tất cả cho chúng ta để mà nghe mà nhận, thì quý vị thấy coi nó có khó có thể áp dụng được hay không. Chẳng tạo nghiệp sinh tử là được đại niết bàn. Chẳng tạo nghiệp sinh tử là được đại niết bàn. Mà nghiệp sinh tử hay là tạo nghiệp sinh tử, như tôi đã nói, lầm chạy theo phiền não, chấp nhận phiền não, nuôi dưỡng phiền não, hay là lầm cho những cái vọng tưởng đó là thực, chấp nhận những cái vọng tưởng, cho cái vọng tưởng đó là mình. Như thế này, ví dụ như chúng ta sáng bữa nay ăn cơm không ngon, uống nước không có thấy thích, cầm bút viết một loạt thành một cái bài thơ. Bài thơ đó là bài thơ buổi sáng hôm nay nói về tâm sự của tôi, nắng nót từng câu từng lời, hay quá hay quá, đọc cho người này kia người kia, trong đó có người cắt cớ mà nói đây là ba cái vọng tưởng, ghi lại mà làm gì, hay ho ở cái chỗ nào, vứt đi, chắc là mình không có vui rồi. Dù cho cái người đó là người thân của mình, tôi nói giả dụ người đó là sư phụ của mình nữa, mà ông dạy mình bằng cái cú và thẳng thừng như thế, chắc là cái niệm ban đầu mình cũng thấy không vui. Nếu mà ông tế nhị thì ông nói hay thì nghe cũng hay, nhưng mà đó là phiền não con ơi, chạy theo mà làm cái gì, ghi lại thì nghe còn đỡ, nhưng là nó còn an ủi tí. Chứ mà đưa vô mà mình gân cổ, mình ngắm, mình đọc lên, nó ôi ba cái đồ bỏ đó, đàm giải đó mà còn nhai còn nuốt, thì tức là phiền não. Và có thể từ lời dạy của thiền sư Huệ Hải thì chúng ta nhận được cái cú thoại mà gọi là hoạt ngữ, tức là cái lời sống á, là gì? Nếu cái mặt này là phiền não mà lật trở lại là niết bàn. Quý vị có đồng ý vậy không? Bên đây là phiền não, bên đây là niết bàn, không có biên cương. Ai tìm được cái biên cương này là hay. Giác và mê, tối và sáng, ngộ và không ngộ, không có biên cương. Hãy tỉnh là giác, mà giác thì không mê, mà không mê tức là đại niết bàn, là chánh hạnh, là thiền sư, là đại định. Còn mê, còn bất tỉnh, còn bất giác, chạy theo vọng tưởng là tạo nghiệp khổ. Thì trong cái sinh hoạt, trong cuộc sống của chúng ta, nói cho cùng thì chúng ta cứ lây quay lẫn quẩn. Cái từ mà lây quay lẫn quẩn này nó là cái từ mà có thể nói nó bình thường, nhưng mà quý vị tìm coi cái ngữ cú của nó có cái gì, nó dai, nó dẻo, nó bền bỉ, có nghĩa là không biết chừng nào chúng ta mới hết lây quay lẫn quẩn. Mà quý vị thấy đó, mới hồi sáng cái bây giờ trưa rồi sao nữa, không có đứng bóng hoài, mà lát nữa sẽ chiều rồi tăm tối, rồi sáng rồi trưa, chiều rồi tăm tối. Sáng nấu cơm ăn sáng, trưa ăn trưa, ngủ thức dậy ăn chiều, rồi tối ngủ sáng thức dậy ăn trưa ăn chiều ăn tối, lây quay lẫn quẩn. Đùng cái hồi mới sanh còn khóc, còn ấm bồng trên tay của mẹ, rồi bây giờ năm 70 tuổi rồi cũng thấy sáng trưa chiều tối, thấy sáng trưa chiều tối, không có tỉnh gì hết trơn. Rồi cứ ngày qua tháng lụn chồng chất như thế, chồng chất một cái mớ vọng tưởng, một cái cuộc điên đảo, một cái vòng lẩn quẩn, một cái dòng xích mà có thể nói là càng ngày lần lần và nó cột trói vây cứng mình lại, không có lối thoát. Thành ra để trở lại vấn đề, bao giờ hết phiền não là được niết bàn? Không nói là đại niết bàn, là tiểu niết bàn gì hết á, hay còn phiền não là không niết bàn. Thì như vậy niết bàn là gì? Từ ở cái lượng giải của phiền não mà chúng ta có thể biết được cái trạng thái niết bàn. Bây giờ ví dụ như tôi nói tôi được niết bàn thì quý vị nói quý vị không tin, hoặc là tôi nhìn quý vị tôi nói quý vị này được niết bàn thì quý vị cũng không dám nhận. Tôi nói tôi được niết bàn thì quý vị không tin, mà tôi nói quý vị được niết bàn thì quý vị cũng không dám nhận. Nhưng mà sự thật là quý vị đã nhập được niết bàn, và bản thân tôi cũng từng phút giây tôi đã nhập được niết bàn.